Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính như sau.
Hà Nội tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023.
Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua dự án cải tạo, nâng cấp nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội với tổng mức đầu tư lớn lên tới hơn 886 tỷ đồng.
Sẽ diễn ra những hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào ngày 7 và ngày 8 tháng 10 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hạ viện Mỹ cách chức Chủ tịch Kevin McCarthy.
Ấn Độ yêu cầu Canada rút 40 nhân viên ngoại giao trước ngày 10 tháng 10.
Đài Loan, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á chuẩn bị đón bão Koinu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Tham dự chương trình có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định, thực hiện bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững, thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng các chính sách xã hội có tính bền vững, xác định chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và được thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ và khả năng nguồn lực của thủ đô trong từng thời kỳ. Hà Nội đặt mục tiêu hàng năm giảm từ 25% đến 30% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Tại lễ phát động, đã có 128 tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền 50 tỷ 117 triệu đồng, ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên dương, vinh danh 28 tập thể, đơn vị và 3 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Sau buổi lễ phát động, các hoạt động của tháng cao điểm vì người nghèo sẽ diễn ra sôi nổi trên toàn thành phố. Ngoài việc ủng hộ tại chương trình, ban tổ chức rất mong các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ quỹ vì người nghèo thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố số 29 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Chiều qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm làm việc chúc mừng động viên lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2023, 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua của các bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ phòng ngừa, chiến đấu với giặc lửa, cứu người, cứu tài sản đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hình ảnh những người lính cứu hỏa chiến đấu với giặc lửa vì sự bình yên của người dân đã đi vào thơ ca, nghệ thuật, trở thành tượng đài trong lòng nhân dân. Qua đó, minh chứng việc xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã phát triển rộng rãi. Không những vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn xây dựng được hình ảnh trong lòng bạn bè quốc tế với trách nhiệm nhân văn và cao cả. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn một số các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cam kết sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 22 năm ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân và học sinh, sinh viên thủ đô. Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm: sân ngoài trời trụ sở Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, số 1 phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khu mặt trước cổng Công viên Thống Nhất trong hai ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2023. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Đồng thời, hiểu thêm về những vất vả, đầy nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, xây dựng thêm hình ảnh đẹp, tình cảm đẹp của lực lượng công an đối với nhân dân.
Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn tại tòa nhà N1T2 đường Hoàng Minh Thảo, khu đô thị Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Từ các vòng thi tuyển ở cơ sở đến với hội thao 30 đội tuyển phòng cháy chữa cháy dân phòng cơ sở trên địa bàn 13 phường đã sôi nổi tranh tài ở các phần thi. Căn cứ vào kết quả chấm thi ở khối lực lượng phòng cháy chữa cháy vào cơ sở, ban tổ chức đã trao các giải nhất cho công ty cổ phần quản lý vận hành khai thác bất động sản Gelesimco, giải nhì cho Đại học Mỏ Địa chất và giải ba cho khách sạn Flasher. Ngay sau hội thao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm đã thủ công thao diễn tình huống chữa cháy, cứu nạn tại chung cư nâng tầng N1T2 với sự tham gia của nhiều lực lượng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo về tình hình triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo ông Nguyễn Chí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay ban đã nhận 643,43/706,71 ha, đạt 91,04% diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng để tổ chức rà phá bom mìn, bàn giao cho các nhà thầu thi công. Về tình hình thực hiện các dự án thành phần, theo ông Nguyễn Chí Cường, đối với dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành, các nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục xây dựng, trong đó đã xây dựng lán trại, huy động máy móc, thiết bị, trình nguồn vật liệu đầu vào phục vụ thi công. Các nhà thầu đã huy động trên 200 kỹ sư, công nhân kỹ thuật cùng với máy móc để tổ chức thi công. Trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 14 mũi thi công, bao gồm 11 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu.
Đối với dự án thành phần 1.1 bồi thường hỗ trợ tái định cư, công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110 kV đến 500 kV, ban quản lý dự án đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán theo ý kiến đóng góp của liên ngành và đã trình lại Sở Công Thương tại tờ trình số 185 ngày 15 tháng 9 năm 2023. Sở Công Thương đang thẩm định và dự kiến phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trong tháng 10 năm 2023. Với dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 đã họp ngày 25 tháng 8 năm 2023. Hiện tại, Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện, báo cáo giải trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ dự án theo yêu cầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Hội đồng Thẩm định Nhà nước ra thông báo thẩm định làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3 trong quý 4 năm 2023.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trong 3 năm 2024-2026. 886,4 tỷ đồng sẽ được dùng để cải tạo 3 công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ và công viên Bách Thảo. Sự kiện này được đánh giá sẽ đáp ứng mong muốn, tâm tư nguyện vọng của người dân thủ đô về một thành phố xanh, sạch, đẹp, thành phố vì hòa bình. Cụ thể, Hà Nội dành hơn 408 tỷ đồng để cải tạo công viên Thống Nhất, gần 330 tỷ đồng cải tạo công viên Thủ Lệ và gần 149 tỷ đồng cho công viên Bách Thảo. Với công viên Thủ Lệ và Bách Thảo, thành phố Hà Nội sẽ tập trung cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp. Đây là hai công viên có tính đặc thù nên thành phố đang cân nhắc các phương án xây dựng công viên mở, vừa đảm bảo an toàn, vừa hài hòa với cảnh quan khu vực. Công viên Thủ Lệ có vườn thú nên sẽ cải tạo theo hướng vừa mở vừa đóng, có hàng rào ở khu vực thu phí, phần còn lại bỏ rào tạo không gian mở. Còn với công viên Thống Nhất, thành phố sẽ xây dựng mới các chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh và khu tiện ích, lắp hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ, truyền thanh, camera và thu gom rác. Cổng vào công viên nằm ở phía đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Đại Cổ Việt sẽ được nâng cấp. Các hạng mục khác cũng được cải tạo bao gồm trục đường nội bộ trung tâm, quảng trường lớn, sân trưng bày triển lãm kết hợp với phố đi bộ, khu vui chơi cho trẻ em, khu sân tập thể dục thể thao.
Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đan Phượng. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và trả lời ý kiến của cử tri kỳ họp trước, nhiều ý kiến cử tri huyện Đan Phượng tiếp tục kiến nghị về tăng biên chế viên chức cho y tế cấp cơ sở ở xã, phường, văn phòng cấp ủy và giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhiều cử tri huyện Đan Phượng đề nghị sửa lại quyết định 257 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định vùng phân lũ của xã Trung Châu, giải quyết ranh giới giữa xã Trung Châu, huyện Đan Phượng và xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ theo mốc giới 364.
Chuyển sang những thông tin khác. Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thống kê, 9 tháng năm 2023, cả nước đón gần 9 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua con số kỳ vọng cho cả năm. Theo đó, tháng 9 năm 2023, ngành du lịch đón 1,05 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 7,5 triệu lượt khách nội địa. 9 tháng năm 2023, toàn ngành du lịch đã đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 93,5 nghìn lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành từ khách quốc tế ước đạt 26.500 tỷ đồng. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 2,6 triệu lượt. Thị trường Trung Quốc đứng thứ hai với việc vượt mốc 1,1 triệu lượt khách. Khách Mỹ với hơn 548.000 lượt xếp ở vị trí thứ tư. Nhật Bản đứng vị trí thứ năm với 414.000 lượt. Đáng chú ý, một số thị trường lớn có mức độ phục hồi rất tốt so với cùng kỳ trước dịch như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, thậm chí Ấn Độ có bước phục hồi ấn tượng đến 240%.
Diễn ra trong hai ngày cuối tuần, mùng 7, mùng 8 tháng 10 năm 2023, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 sẽ giới thiệu về một Tây Ninh đậm đà bản sắc văn hóa cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Theo đó, đêm khai mạc ngày Tây Ninh tại Hà Nội với chủ đề mang tên Hương sắc Tây Ninh được diễn ra vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2023 với nghi thức đánh trống khai mạc và chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp độc đáo. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và Tây Ninh, tạo dấu ấn đặc biệt về một Tây Ninh đậm đà bản sắc. Điểm nổi bật của ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm nay là các hoạt động tương tác cùng du khách, tạo nên các trải nghiệm thực tế hấp dẫn tại sự kiện. Các du khách có thể tham gia thử tài hát vọng cổ Nam Bộ cùng các nghệ sĩ, thử múa trống, chay răm cùng các nghệ nhân hoặc thưởng thức các đặc sản Tây Ninh tại các gian hàng như muối Tây Ninh, bánh tráng, trái cây, tạo nên một không gian lễ hội tươi vui, sôi động tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Thưa quý vị và các bạn, nghề làm gốm không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà nó còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của thủ đô. Các sản phẩm làng nghề gốm truyền thống vẫn giữ được hồn cốt xưa, song cũng không kém phần hiện đại với những bước đi vững chắc đã góp phần không nhỏ vào kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, kiến tạo nên những miền quê sung túc, giàu có và diện mạo mới cho sản phẩm gốm Hà Thành. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Nhắc đến gốm, mỗi người trong chúng ta đều nhớ tới Bát Tràng, một làng gốm nổi tiếng của huyện Gia Lâm nói riêng và cả nước nói chung. Nơi đây còn được ví như một bảo tàng nghệ thuật sống động, chứa đựng những giá trị văn hóa và niềm tự hào của người dân Hà Thành. Với nghệ nhân Phạm Thế Anh, tinh hoa hàng nghìn năm của làng gốm cổ kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự kỹ lưỡng chỉn chu trong từng chi tiết chính là yếu tố để các sản phẩm gốm do anh tạo ra có thể chinh phục thị trường Nhật Bản, nơi có rất nhiều khách hàng khó tính. Nghệ nhân Phạm Thế Anh, tổng giám đốc công ty gốm sứ Hoàng Long, làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, tâm niệm.
Cái tinh hoa của Bát Tràng là những cái gì, là những cái từ xưa, từ cổ xưa các cụ đã để lại, là những cái bài men, những chất xương đất và những cái cách nung đốt và bây giờ kết hợp cùng với cả những cái hiện đại của Nhật Bản và cái cách sáng tạo của người Nhật Bản nữa pha trộn lại với nhau thì đưa ra một cái dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường. Và như cái đơn vị chúng tôi làm thì đã thuyết phục được cái thị trường của Nhật Bản. Theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc với mấy khách nước ngoài của tôi thì tôi rất mong muốn trong cái làng nghề, đặc biệt cái làng nghề Bát Tràng nói riêng, là chúng ta mỗi các nghệ nhân, mỗi các nhà tổ sản xuất, mỗi công ty đều phải tìm cho chúng ta một cái đường đi riêng. Cái đường đi riêng ở đây là cái gì? Là luôn luôn chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã và chúng ta tự sáng tác ra mẫu mã và không để dẫm chân và trùng nhau những cái mẫu cho những cái đơn vị khác, thì chúng ta sẽ có một cái đường đi riêng và tốt nhất cho các doanh nghiệp.
Hướng tới công nghiệp văn hóa, hướng tới sản phẩm ô cốp và câu chuyện của gốm, các nghệ nhân và những người thợ làng nghề gốm sẽ kể với du khách câu chuyện cầu kỳ về dòng sản phẩm đó, để làm sao khách hàng cảm nhận được linh hồn của từng sản phẩm được đưa ra thị trường. Từ đó, giá bán của các sản phẩm gốm ở Bát Tràng cũng gia tăng đáng kể. Ông Trần Đức Tân, giám đốc công ty gốm xứ Tân Thịnh, làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết.
Mỗi một câu chuyện sản phẩm thì một người khách khi đến Bát Tràng mua một sản phẩm gốm, nhưng đằng sau muốn biết được văn hóa lịch sử làng gốm thì khi đến các cái gia đình làm gốm thì những người nghệ nhân đó có thể truyền tải được cái sản phẩm mà khi chính họ làm ra, người ta có câu chuyện về sản phẩm. Trong đó, từ kiểu dáng, từ thiết kế, từ màu men đều nó có cái chủ ý truyền tải được những cái nhân văn và những cái lịch sử của làng gốm từ xưa và đến nay, để nó là những cánh tay nối dài, đó là sự chung tay để phát triển.
Còn tại làng gốm Kim Lan, một làng gốm cổ nằm ngay sát Bát Tràng, sự chuyển dịch cũng đang dần hiện rõ. Nếu như Bát Tràng tập trung tinh hoa cho dòng gốm mỹ nghệ, thì tại Kim Lan, người dân lại phát triển dòng gốm dân dụng. Không chỉ đơn giản là chum vại, chậu cây, lọ hoa như trước nữa, mà giờ đây họ đã khéo léo sáng tạo vài nét chấm phá trên sản phẩm nên mỗi tác phẩm thô mộc trước đây đã thêm phần bắt mắt và tăng tính thẩm mỹ để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Ông Trương Thành Công, chủ cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ Công Thủy và anh Nguyễn Đức Tuân, chủ cơ sở sản xuất nậm rượu Tuấn Hồng, làng gốm Kim Lan, huyện Gia Lâm chia sẻ.
Cơ sở sản xuất của nhà tôi thì là nó có trơn này là về nhà tự cơ sở sẽ tạo ra những hoa văn khác để tạo cái điểm khác biệt giữa từng cơ sở một.
Chúng tôi cũng họp bàn bạc để thay đổi cái sản phẩm, đổi mới sản phẩm. Chứ cứ dập khuôn theo như cái hàng truyền thống thì nó cũng rất là khó mà nó bão hòa. Anh em cũng đang cố gắng và mỗi người đang tích cực để ra những sản phẩm mới cho thị trường. Những cái sản phẩm như ở làng nghề chúng tôi ngày xưa nó chỉ là bát đĩa, những cái đồ dùng hàng ngày cho sinh hoạt thôi, như bây giờ là dùng đồ chơi, cái đồ sân vườn là vào các rì sọt, những khuôn viên nhà hoặc công viên để cho nó đưa cái hàng gốm sứ nó lên một tầm mới.
Thích ứng với thị trường không chỉ diễn ra ở các làng nghề lớn phát triển hưng thịnh, mà với bản thân những hộ sản xuất nhỏ thì sự thích ứng lại càng quan trọng hơn. Bởi chỉ có sự thích ứng, họ mới có thể tồn tại để tiếp tục phát triển nghề gốm truyền thống, bắt kịp xu thế của thời đại, đổi mới sáng tạo mẫu mã phong phú, đa dạng để mỗi sản phẩm gốm được tạo ra sẽ khoác lên mình tấm áo mới tinh tế hơn, giá trị hơn và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân làng nghề.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động việc làm trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hơn 500.000 người bị ảnh hưởng mất, giảm việc làm, trong đó trên 54% người lao động mất việc làm, trên 40% giảm giờ làm. Trong bối cảnh này, vai trò của nhà nước rất quan trọng, từ hoạch định để có thị trường việc làm linh hoạt, tận dụng tối đa nguồn lực để hỗ trợ người lao động.
Anh Nguyễn Văn Thù ở quận Hà Đông từng làm nghề lái xe, nhưng hiện đang thất nghiệp. Anh gặp khó khăn trở ngại khi tìm kiếm một công việc mới. Mặc dù đã tìm kiếm bằng nhiều kênh khác nhau, thế nhưng công việc vẫn không ổn định, khiến anh không khỏi lo lắng. Biết đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, anh Thu đã quyết định đến đây để có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các nhà tuyển dụng. Anh Thu chia sẻ.
Cái tuổi này thì bây giờ đi xin làm thì nó cũng hơi khó, xong cái việc đi xin công việc là lái xe. Đã đến đây một vài lần mà biết ở đây là nơi là có nhiều các doanh nghiệp người ta tuyển dụng công việc của mình. Mình nhờ thông qua đây để tìm thêm cái cơ hội ở đây. Còn ngoài ra mình cũng tìm công việc theo nhiều cái kênh khác nhau nữa. Bạn bè hay là trên mạng cũng có. Mình đến đây là mình nộp hồ sơ để mình xin việc thì mình sẽ hy vọng là sẽ được tìm được công việc phù hợp ở đây. Cái chuyên môn chính của mình thì là lái xe, thì mình thì cũng muốn tìm tiếp cái công việc có phù hợp với mình, còn cái trường hợp mà không được thì lại phải chuyển đổi sang công việc khác.
Tại đây, các phiên giao dịch được tổ chức hàng ngày thông qua sàn giao dịch việc làm. Các nhà tuyển dụng sẽ tiếp cận được nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm, từ đó tuyển dụng được nhân lực theo yêu cầu, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tìm việc có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp, gặp gỡ trao đổi với nhà tuyển dụng và nhanh chóng tìm được việc làm. Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cho biết đã có 10 năm phối hợp tuyển dụng nhân sự tại trung tâm và đã nhanh chóng tuyển được rất nhiều người lao động phù hợp với tiêu chí cơ quan. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cho biết.
Năm nay chúng tôi đã kết hợp với nhau phải thực hiện được 4 đến 5 cái phiên giao dịch rồi, và cái chất lượng để mà đưa đến hiệu quả cho chúng tôi năm nay khá khả quan. Tuy là cái lượng lao động năm nay của chúng tôi tuyển dụng là so với các năm nhiều hơn, nhưng mà người lao động với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người lao động là nó đạt được cái kết quả tốt hơn, khả quan hơn mọi năm. Thông qua cái sàn giao dịch này, chúng tôi lại tiếp cận được nhiều đối tượng lao động, cũng như là rút ngắn được cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải đi tìm kiếm.
Từ thực tế công tác kết nối cung cầu lao động tại thị trường Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, trung tâm thực hiện được trên 170 phiên giao dịch việc làm, số lao động tiếp cận đã nộp hồ sơ là gần 13.000 người. Trung tâm cũng phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức 10 phiên việc làm lưu động tại các quận huyện thị xã. Các phiên chuyên đề dành cho đối tượng cụ thể cũng được tổ chức như người lao động yếu thế. Với lao động giản đơn, trình độ thấp sẽ được tư vấn để có thể học nghề, trang bị nghề nghiệp phù hợp. Với sự tiếp sức này, tại Hà Nội, số lao động mất việc không quá nhiều. Ông Vũ Quang Thành cũng nhấn mạnh vai trò của công tác định hướng, giúp dần định hướng lại, hỗ trợ trong công tác phát triển nhân lực phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh này cần sát hơn, cũng như cần các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu nội địa, vốn, giá nguyên vật liệu đầu vào. Có như vậy, doanh nghiệp mới sống khỏe, đóng góp cho nền kinh tế, còn người lao động có việc làm bền vững. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết thêm.
Tần suất các phiên giao dịch việc làm thì tăng đều hàng năm. À, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày, định kỳ hàng ngày. Thì với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm thì cũng đã tạo rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động, cũng như là người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm để kết nối đến với doanh nghiệp. Các phiên giao dịch việc làm chúng tôi tổ chức thì thông qua hình thức phỏng vấn cả trực tiếp và trực tuyến, và được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ hệ thống sàn giao dịch việc làm của 15 điểm trên địa bàn thành phố.
Dự báo kinh tế thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2023 có mức tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Nhận định về thị trường lao động 4 tháng cuối năm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Riêng tại thị trường Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 60.000 đến 80.000 người lao động. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là thương mại dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng. Như vậy, những người lao động mới tham gia thị trường lao động, những người lao động thất nghiệp, người lao động yếu thế vẫn có nhiều cơ hội việc làm.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức lễ khai mạc và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Cuộc vận động là một lời kêu gọi đầy ý nghĩa cho mọi tầng lớp nhân dân, gây dựng một phong trào học tập rộng khắp, thường trực và lâu dài. Đây là cơ hội để các đơn vị, tổ chức chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc. Tại buổi lễ, Hội khuyến học quận Tây Hồ đã trao thưởng cho 21 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng quà hỗ trợ cho 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm 2023.
Cũng trong ngày hôm qua, tại trường tiểu học Kim Giang, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa nhấn mạnh, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Các đơn vị, các trường học của quận Thanh Xuân tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Các nhà khí tượng học Đài Loan, Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi cơn bão Coi Nu mạnh lên và tiến gần hơn đến vùng lãnh thổ đảo này. Dự kiến sẽ có mưa lớn và gió ở khu vực phía Đông và Đông Nam Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 10 và 5 tháng 10. Để phòng ngừa, các bãi biển ở vườn quốc gia Khẩn Đinh, miền Nam Đài Loan, Trung Quốc đã bị đóng cửa dừng đón khách. Để đề phòng cơn bão, chính quyền thành phố Trương Châu, Đông Nam Trung Quốc đã yêu cầu các tàu đánh cá quay trở lại cảng vào tối 4 tháng 10 và đình chỉ các dịch vụ tàu phà trong hai ngày 5 tháng 10 và 6 tháng 10.
Từ sáng ngày 3 tháng 10, hơn 23.000 hộ gia đình và các doanh nghiệp trên địa bàn bang Australia của Australia phải sống trong cảnh mất điện sau khi một cơn bão lớn quét qua bang này đêm ngày hôm trước, gây thiệt hại trên diện rộng. Trung tâm dự báo thời tiết bang đã ghi nhận khoảng 45.000 vụ sét đánh trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ. Hiện các cơ quan chức năng của bang đang nỗ lực khắc phục hậu quả và phối hợp chặt chẽ với nhau.
Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu cách chức Chủ tịch Kevin McCarthy. Cuộc đấu đá nội bộ giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa của ông đã khiến Quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn chỉ vài ngày sau khi Quốc hội thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa trong gang tấc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ cách chức chủ tịch. Đề xuất cách chức chủ tịch Hạ viện do một nhóm tương đối nhỏ đảng viên Cộng Hòa cánh hữu đưa ra và đã được thông qua với tỷ lệ 216 trên 210. Hiện tại chưa biết ai sẽ thay thế ông McCarthy. Dẫn đầu cuộc nổi dậy này là Hạ nghị sĩ Matt Gaetz, một đảng viên Cộng hòa cực hữu từ Florida và là người phản đối ông McCarthy, người đã cáo buộc lãnh đạo đảng đã không cố gắng đủ để cắt giảm chi tiêu liên bang. Công việc của Chủ tịch Hạ viện là đặt ra chương trình nghị sự lập pháp của Hạ viện, kiểm soát nhiệm vụ của các ủy ban, ấn định lịch bỏ phiếu và làm việc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm chức vụ Tổng thống sau Phó Tổng thống. Chưa người nào giữ vị trí này trong lịch sử mất chức.
Ấn Độ đã yêu cầu Canada rút hàng chục nhân viên ngoại giao khỏi nước này. FT dẫn nguồn thạo tin cho biết New Delhi đã yêu cầu Ottawa phải rút về khoảng 40 nhà ngoại giao nước này trước ngày 10 tháng 10. Được biết là phái đoàn thương mại Canada do bà Marie dẫn đầu dự kiến sẽ tới Ấn Độ vào ngày 9 tháng 10 tới, với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực bao gồm ô tô, nông nghiệp và công nghệ thông tin.
Bản tin thể thao.
Vận động viên Phạm Quang Huy và huấn luyện viên Phạm Cao Sơn được thành phố Hải Phòng thưởng gần 340 triệu đồng cho thành tích tại ASEAN 19. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký quyết định khen thưởng với thành tích giành được một huy chương vàng cá nhân và một huy chương đồng với nội dung đồng đội môn bắn súng tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19. Vận động viên Phạm Quang Huy là con trai của xạ thủ nổi tiếng Phạm Cao Sơn, cũng chính là huấn luyện viên của anh. Đến nay, vận động viên Quang Huy là người duy nhất đem về tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19. Trước đó, với thành tích giành huy chương vàng, vận động viên Phạm Quang Huy nhận thưởng nóng 400 triệu đồng từ đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19, 100 triệu đồng từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam và 140 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của quốc gia. Ở chung kết nội dung tiếp sức 3.000m nam môn trượt ba tanh ASEAN 19, Jung Chon Won, vận động viên được xếp chạy cuối cùng của đội tuyển Hàn Quốc, đang một mình băng về đích. Thế nhưng, khi gần về đích, thay vì tập trung hoàn thành phần thi với lợi thế dẫn đầu, vận động viên Jung Chon Won lại chủ quan nghĩ mình đã về nhất, nên đứng khựng lại, giơ cao hai tay ăn mừng sớm. Anh đã không thể ngờ rằng đối thủ của anh là vận động viên Hoàng Yu Lin của Đài Bắc Trung Hoa đã áp sát ngay sau và vượt lên giành chiến thắng với cách biệt chỉ đúng 0,01 giây. Tại tứ kết Trung Quốc mở rộng, Carlos Alcaraz lần thứ 12 vào bán kết ATP Tour mùa này. Bị dẫn 0-3 trong set đầu, nhưng Alcaraz sớm tìm ra cách hóa giải rút và áp đảo trong phần còn lại trong trận đấu. Ở 15 game kế tiếp, tay vợt Tây Ban Nha chỉ để đối thủ thắng trên 3 game. Trước khi khép lại trận đấu sau 1 giờ 45 phút, rút nhiều lần bất lực trước khả năng điều bóng của đàn em, tay vợt Na Uy thua 4 game giao bóng chia đều ở mỗi set, qua đó chưa thể lần đầu thắng Alcaraz sau 4 lần chạm trán. 30 điểm winner đưa Alcaraz vào bán kết, gặp Jannik Sinner, người hạ Dimitrov sau 3 set ở tứ kết. Napoli và Real Madrid sẽ có cuộc quyết đấu vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mùa giải 2023-2024.
Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo Trưa và chiều nay, mùng 4 tháng 10, Hà Nội nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến hết ngày mùng 5 tháng 10. Khoảng từ chiều tối ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 10, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 10, Hà Nội không mưa, lạnh về đêm và sáng sớm. Diễn biến của bão Coi-nu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 13 giờ chiều nay, bão đi vào vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Do bão ảnh hưởng nên là từ đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, mạnh lên cấp 8, 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, 13, giật cấp 15, biển động dữ dội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.